Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chúa Nhật, mùng 10 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Mầu nhiệm Hội Thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này nói về Chúa Kitô phục sinh và Chúa Thánh Thần đồng hành với Phaolô cho tới phút cuối cùng. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, sáng mùng 8 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và cho phép công bố các sắc lệnh liên quan tới 9 tân chân phước và 6 đấng đáng kính. Sắc lệnh thứ nhất nhìn nhận phép lạ nhờ lời bầu cử của đấng đáng kính Luigi Antonio Rosa Ormier, linh mục sáng lập dòng các nữ tu thiên thần bản mệnh, sinh năm 1809, qua đời năm 1890. Sắc lệnh thứ hai nhìn nhận cái chết tử đạo của các vị tôi tớ Chúa Antonio Arribas Ortiguela và 6 bạn thừa sai thánh tâm Chúa Giêsu bị giết vì đức tin ngày 29 tháng 9 năm 1936. Sắc lệnh thứ ba nhìn nhận cái chết tử đạo của vị tôi tớ Chúa Giuseppe Meyer Nusser, giáo dân bị giết vì đức tin ngày 24 tháng 2 năm 1945. 6 sắc lệnh khác nhìn nhận các nhân đức anh hùng của các vị tôi tớ Chúa Alfonso Gallegos, dòng các tu sĩ Agostino Recoletti, giám mục phụ tá giáo phận Sacramento, sinh năm 1931, qua đời năm 1991, Rafaele Sanchez Garcia, linh mục giáo phận sinh năm 1911, qua đời năm 1973, Andrea Filomeno Garcia Acosta, giáo dân dòng anh em hèn mọn, sinh năm 1800, qua đời năm 1853. Giuseppe Marchetti, linh mục dòng các thừa sai Thánh Carlo, sinh năm 1869, qua đời năm 1896. Giacomo Viale, linh mục dòng anh em hèn mọn, cha sở Bordighera, sinh năm 1820, qua đời năm 1912. Maria Pia Thánh Giá, sáng lập dòng các nữ tu chịu đóng đinh chầu Thánh Thể, sinh năm 1847, qua đời năm 1919. Trong số các tân chân phước nổi bật nhất là chân phước Giuseppe Meyer Nusser, cha gia đình chết vì bị bắt buộc gia nhập lực lượng mật vụ Đức Quốc xã, nhưng từ chối thề vâng lời Hitler. Vì thế, ông bị gửi tới trại tập trung Dachau, bị chết vì mệt và bị hành hạ trong khi di chuyển. Trong khi 7 chân phước thừa sai người Tây Ban Nha bị giết ngày 29 tháng 9 năm 1936 trong thời nội chiến Tây Ban Nha, còn cha Luigi Antonio Rosa Ormier đã là nhà giáo dục đặc biệt của dân nghèo.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã công bố tự sắc về các thẩm quyền trong lĩnh vực kinh tế tài chánh của Tòa Thánh. Tự sắc đã được ký ngày mùng 4 tháng 7. Bổ túc cho việc cải tổ các cơ quan đặc trách việc kiểm soát, canh chừng và điều hành các tài sản của Tòa Thánh. Mở đầu từ sắc, Đức Thánh Cha viết, các tài sản tạm thời mà giáo hội sở hữu được chỉ định cho việc theo đuổi các mục đích của giáo hội là việc thờ phượng, trợ giúp hàng giáo sĩ, làm công việc tông đồ và các công tác bác ái, đặc biệt trong việc phục vụ người nghèo. Vì thế, giáo hội cảm thấy có trách nhiệm rất chú ý để việc quản trị các tài nguyên kinh tế luôn phục vụ các mục đích ấy. Vì lý do đó, Tòa Thánh đặc biệt chú ý tới việc canh chừng trên việc quản trị tài sản của mình. Để đạt mục đích ấy, ngày 24 tháng 2 năm 2014, giới tự sắc Fidelis Dispensator e Prudence, tôi đã thành lập 3 cơ quan mới là Hội đồng Kinh tế, Văn phòng Thư ký Kinh tế và Văn phòng Tổng Giám sát. Các nhiệm vụ của 3 cơ quan này bằng cách thiết định các nhiệm vụ chuyên biệt của từng cơ quan. Tiếp theo đó, ngày 22 tháng 2 năm 2015, tôi đã phê chuẩn thử nghiệm các quy chế của các cơ quan nói trên. Kinh nghiệm thực thi các quy chế này đã minh viên việc cần thiết can thiệp liên quan tới việc giải thích đúng đắn và áp dụng cụ thể dưới ánh sáng các nhiệm vụ nền tảng đã được thiết định trong tự sắc Fidelis Dispensator e Prudens. Đặc biệt, cần đề ra các đường nét rõ ràng hơn liên quan các lĩnh vực hoạt động liên hệ giữa văn phòng thư ký kinh tế và việc quản trị tài sản của tòa thánh, kiểu tiến hành và phối hợp của chúng với nhau. Với lá thư này, bằng cách minh xác những gì đã thiết định và thay đổi những gì cần tu chỉnh, tôi có ý nêu bật việc chỉ dẫn nền tảng cần tách rời một cách rõ ràng, không thể lẫn lộn việc quản trị trực tiếp tài sản khỏi việc kiểm soát và canh chừng trên hoạt động quản trị. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã xác định việc cần thiết tách biệt các nhiệm vụ giữa việc quản trị tài sản của tòa thánh và văn phòng thư ký kinh tế, trong nghĩa là cơ quan thứ nhất quản trị các tài sản và điều hành tài chánh, trong khi cơ quan thứ hai kiểm soát và canh chừng trên hoạt động quản trị và điều hành. Phần còn lại của tự sắc liệt kê ra các nhiệm vụ của hai cơ quan này. Đức Thánh Cha cho biết Ngài hủy bỏ khoản 17 của quy chế văn phòng thư ký kinh tế. Ngài tín thác việc thực thi cho các bề trên của các cơ quan liên hệ. Các vấn đề nảy sinh sẽ tùy thuộc các quyết định của một vị đặc sứ của Đức Thánh Cha và các cộng sự viên. Đức Thánh Cha truyền thi hành tất cả những gì đã thiết định và công bố trên báo quan sát viên Roma trước khi được công bố trong sưu tập các tài liệu tông tòa.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự gần gũi liên đới và lời cầu nguyện của Ngài với và cho toàn dân Argentina nhân dịp kỷ niệm 200 năm độc lập. Đức Thánh Cha đã khẳng định như trên trong thư gửi cho Đức Cha José María Aranchedo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina nhân kỷ niệm 200 năm độc lập ngày 9 tháng 7 hôm qua. Đức Thánh Cha nói Ngài đặc biệt gần gũi những ai đau khổ, người bệnh, người sống trong cảnh nghèo nàn, người bị tù, người cô đơn, người không có công ăn việc làm, người chịu mọi loại thiếu thốn, các nạn nhân của nạn buôn người và khai thác bóc lột, các trẻ vị thành niên, nạn nhân của lạm dụng và biết bao người trẻ khổ đau vì nạn nghiện ma túy. Họ là những người con bị đâm thâu nhất của quê hương. Đức Thánh Cha nhắc lại các bài học trong trường dạy học sinh yêu mẹ quê hương, tinh thần ái quốc. Đối với người không có lương tri, người ta thường nói, người này có thể bán mẹ mình lắm. Nhưng chúng ta biết là không ai có thể bán mẹ, kể cả mẹ quê hương. Lễ kỷ niệm 200 năm con đường của một quê hương trong các ước mong và ngưỡng vọng tình huynh đệ, dự phóng vượt các biên giới, hướng tới một quê hương vĩ đại mà San Martin và Bolivar đã mơ ước. Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện để Chúa giữ gìn nó, khiến cho nó được mạnh mẽ hơn trong tình huynh đệ và bảo vệ nó khỏi mọi loại thực dân. Ngài xin các thế hệ già là ký ức của quốc gia và lịch sử, thắng vượt nền văn hóa gạt bỏ, có can đảm mơ mộng. Ngài xin người trẻ đừng sống trong sự bất động bàn giấy, nhưng biết chấp nhận các đề nghị, sống anh hùng, có óc sáng tạo và tiên tri những điều cao cả. Khi đó quê hương sẽ tự do. Đức Thánh Cha xin Thiên Chúa chúc lành cho quê hương Argentina và gìn giữ nó trên lộ trình tiến tới qua lời bầu cử của Đức bà Lucan.
Washington, trong những ngày vừa qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã bày tỏ liên đới với Giáo hội Colombia và khích lệ tiến trình hòa bình, hòa giải và tái thiết tại nước này. Trong thư gửi cho Đức cha Luis Augusto Castro Quiroga, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, Đức cha Oscar Cantu, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã bày tỏ các tâm tình trên đây. Đức cha bảo đảm sự hỗ trợ và tình thân hữu của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ với Giáo hội và nhân dân Colombia trong thời điểm hy vọng này của nền hòa bình được vãn hồi sau hơn 50 năm nội chiến. Liên quan đến thỏa hiệp đạt được tại La Habana sau 4 năm thương thuyết giữa chính quyền Colombia và phiến quân FRA, Đức cha Cantu khẳng định, chỉ khi tiếp tục mạnh mẽ làm việc cho hòa giải và đối thoại, loại trừ các vũ khí và dụng cụ bạo lực, hòa bình mới có thể được đảm bảo. Các điểm chính của thỏa hiệp là ngưng chiến và giao nộp vũ khí từ phía phiến quân. Đức cha Cantu cũng cho biết, vào cuối tháng 8 này, sẽ có một phái đoàn các giám mục Hoa Kỳ viếng thăm Colombia để cùng các giám mục sở tại suy tư về những điều cần làm giúp đương đầu với các vấn đề khó khăn hơn trong giai đoạn mới này. Ngài khích lệ các giám mục Colombia tiếp tục sứ vụ chủ chăn và là những người xây dựng hòa bình. Mặt khác, Đức cha Cantu cũng viết thư cho Ngoại trưởng John Kerry, yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ góp phần vào việc trợ giúp Colombia phát triển, trước hết bằng cách giảm số vũ khí cung cấp cho Colombia trong thời gian chuyển tiếp hòa bình tế nhị này. Đức cha khẳng định rằng Hoa Kỳ có một trách nhiệm luân lý đặc biệt trong việc bảo vệ sự sống, phẩm giá và tương lai của tất cả các anh chị em Colombia. Nhân danh giáo hội, Đức cha thỉnh cầu chính quyền Hoa Kỳ tiếp tục thăng tiến hòa bình tại Colombia.
Colombo, giáo hội Sri Lanka đang cử hành năm thánh lòng thương xót với việc giáo dục đức tin và thăng tiến các công tác bác ái cụ thể. Linh mục Upulsinva thừa sai lòng thương xót thuộc giáo phận Kurunegala cho biết cha đang đi khắp nước để minh giải cho tín hữu hiểu ý nghĩa năm thánh lòng thương xót và cho họ biết rằng một cử chỉ thương xót Kitô đến từ việc hy sinh chính mình. Linh mục Jebaratnam, cha chính giáo phận Jaffna là trung tâm cuộc nội chiến kéo dài 30 năm cho tới năm 2009, cho biết năm thánh lòng thương xót là dịp để hai chủng tộc Sinhala và Tamil hòa giải với nhau. Chính vì thế giáo phận tập trung nỗ lực vào việc giáo dục giới trẻ tha thứ và tạo các điều kiện cho việc chữa lành nội tâm các vết thương của quá khứ. Các giáo phận khác tại Sri Lanka cũng có các chương trình cử hành khác nhau. Thí dụ giáo phận Kandy đã đào tạo 45 giáo dân để thành lập các nhóm học hỏi thánh kinh trong giáo phận, trong khi Tổng giáo phận thủ đô Colombo đã tuyển chọn và đào tạo một nhóm giáo dân có nhiệm vụ giáo dục các giáo lý viên, sinh viên và giáo dân trong năm thánh. Đức Hồng Y Malcolm Ranjit đã phân phát một tập sách nhỏ trình bày tầm quan trọng của việc xưng tội cho người trẻ và trẻ em. Bên cạnh các sinh hoạt tinh thần cũng có nhiều sáng kiến bác ái, thăng tiến cuộc sống của người nghèo và những ai cần được trợ giúp, chẳng hạn như phát động các cuộc quyên góp để cứu trợ 319.000 người không nhà vì nạn lụt mới đây. Phong trào sinh viên công giáo Moratuva trong thủ đô Colombo đã trợ giúp lương thực và quần áo cho một nhóm gia đình nghèo. Trong giáo phận Chilo đã có các sáng kiến trợ giúp những người vô gia cư và nghiện rượu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề, cầu cho các đôi lứa đang yêu.
Từng ngày trôi qua trong quá trình sáng tạo trời đất, Thiên Chúa đều thấy mọi sự tốt đẹp. Khi dựng nên Adam, trao cho ông sự sống và quyền bá chủ muôn loài, Thiên Chúa mong muốn ông sẽ có một cuộc sống hạnh phúc an vui với chim trời, gió núi, với mưa sa nắng ngàn. Công trình tạo dựng hoàn mỹ thế, hẳn là ông phải cảm thấy đầy đủ lắm chứ, hẳn là ông sẽ cảm thấy thoải mái, và tiếng cười phải luôn nở trên môi ông chứ. Vậy mà tận sâu trong cõi lòng, ông thấy có cái gì đó chưa trọn vẹn. Nỗi cô đơn vẫn cứ ập xuống trên ông. Ngày từng ngày qua đi, chỉ là dòng thời gian nặng nề lê bước, mang nặng những nỗi sầu buồn không tên, như đang cố làm tan nát cõi lòng. Bỗng một ngày, sau một giấc ngủ say, ông thấy xuất hiện trước mắt mình một người phụ nữ. Không một loài nào mà ông đã từng thấy trong trời đất có thể sánh ví cùng nàng được. Một nụ cười nhẹ buông lơi của nàng như kéo theo cả hương xuân hạnh phúc. Một làn tóc xõa bờ vai hệt như dòng suối mát xoa dịu cái nắng lúc hạ sang. Một tiếng nói của nàng còn hay hơn cả lũ chim trời hợp sướng. Một ánh mắt của nàng cũng đủ khiến cho cả sa mạc nở rộ vườn hoa thơm chập chờn bướm ong. Thiên Chúa hiểu cảm giác mà Adam đang trải qua. Thiên Chúa biết rằng ông đã yêu. và Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu lứa đôi ấy. Thiên đường đẹp không hẳn chỉ bởi vì nơi ấy có hoa thơm cỏ lạ, có dòng nước mát trong. Thiên đường đẹp là bởi vì nơi ấy người ta bắt gặp được một nửa kia còn thiếu của mình. Người ta phát hiện ra những trống vắng trong lòng bấy lâu nay của mình giờ đã được khỏa lấp, đã được đong đầy. Thiên đường đẹp là bởi vì nơi ấy có tình yêu. Ta biết tình yêu gõ cửa khi lòng ta bỗng dưng hồi hộp khi đối diện với một ai đó, thậm chí không dám nhìn vào mặt nhau. Tim đập nhanh, chân tay bủn rủn, muốn nói với nhau tiếng yêu mà thấy môi miệng chẳng dám hé một lời. Ta biết hờn, biết tủi, hay giận lung tung, thường xuyên suy diễn vô tội vạ để cố tìm ý nghĩa trong từng cử chỉ, hành vi của đối phương. Ta thấy yêu hoa hơn, thích ngắm nhìn vầng trăng dịu ngọt. Cái gì trên đời này cũng có thể khiến ta nghĩ đến người ấy. Ta không thể đuổi hình bóng người ấy ra khỏi tâm trí mình. Càng cố quên, ta lại càng thấy nhớ. Một ngày không gặp mặt, ta cứ ngỡ như hàng thế kỷ trôi qua. Ngồi bên nhau cả ngày mà cứ luôn trách thời gian sao vội vàng qua đi nhanh thế. Rồi bỗng một ngày, ta nhận ra mình không thể sống một cuộc sống hạnh phúc khi thiếu người kia được nữa. Có cái gì đó cứ níu chặt con tim, hai tâm hồn như hòa quyện vào nhau. Ta nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ và chợt nhận ra rằng dường như đó là một sự sắp đặt định mệnh của tạo hóa, muốn ta và người ấy yêu nhau, gắn kết với nhau, trở nên một với nhau trong lời chúc phúc của người. Rồi đây, cả hai sẽ nắm tay nhau để sống hết kiếp người. Khó khăn ư, hoạn nạn ư, vất vả ư, sẽ chẳng còn là điều gì to tát khi ta và người ấy còn ở bên nhau, truyền hơi ấm cho nhau, gắn kết keo sơn với nhau, cùng mỉm cười với nhau. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã gửi nàng đến cho con. Ngày con được gặp nàng, trái tim con như bừng dậy một sức sống mới. Con thấy ngàn cánh hoa cười tươi hạnh phúc, con thấy từng đợt gió như hát khúc du dương. Từng lời nói của nàng đã giúp con xua tan đi hết những muộn phiền lo lắng. Sự quan tâm săn sóc của nàng dành cho con giúp con vơi đi tất cả những băn khoăn. Xin Chúa giúp con biết trân trọng tình yêu mà Ngài dành cho con đây, để con luôn xứng đáng là một bờ vai cho nàng tựa vào, luôn cố gắng mang hạnh phúc và tiếng cười đến cho nàng, biến từng khoảnh khắc trong đời nàng thành những giấc mơ vàng không hề tắt. Lạy Chúa, giữa cuộc đời biết bao sóng gió làm tâm hồn yếu đuối của con ngả nghiêng, Ngài đã mang đến cho con một chỗ dựa thật tuyệt vời. Ở bên chàng, con chẳng thấy còn gì phải lo lắng nữa cả. Có một vòng tay che chở, trái tim con như chan hòa hạnh phúc. Chàng đã đến trong đời con, mang cho con những vầng thơ dịu ngọt, thỏ thẻ vào tai con những hơi ấm đêm đông. Thật không thể tưởng tượng nổi, một ngày kia con sống mà không có chàng ở bên chia sẻ. Xin Chúa chúc phúc cho chàng và giúp con sống sao cho xứng đáng với tình yêu mà chàng dành cho con. Tình yêu của chúng con xin dâng trọn vẹn cho Chúa. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc.
Phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về đề tài Mầu nhiệm Hội Thánh. Thưa cha, hiến chế tín lý ánh sáng muôn dân của Công đồng Vatican II xác định rằng mầu nhiệm của Hội Thánh đã được đưa ra ánh sáng theo cách nó được thành lập, vì Chúa Giêsu đã khai trương Hội Thánh của Người bằng cách rao giảng tin mừng, nghĩa là việc trị đến của nước Thiên Chúa là điều đã được Thiên Chúa hứa trong Thánh Kinh qua nhiều kỷ nguyên Như vậy, công việc mà Chúa Cha đã trao cho Chúa Con thi hành trên thế gian đã hoàn thành, và Chúa Thánh Thần được sai đến để tiếp tục thánh hóa hội thánh. Những ai tin có thể đến cùng Chúa Cha qua Đức Kitô trong Chúa Thánh Thần. Như vậy, Chúa Thánh Thần cũng chính là nguồn mạch của hiệp nhất trong hội thánh, phải không thưa cha?
Sau khi chết và sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ và đổ trên họ Chúa Thánh Thần mà Chúa Cha đã hứa. Từ đó trở đi, hội thánh đã được đấng sáng lập ban cho nhiều hồng ân để trung thành tuân giữ những giới luật của Người về bác ái, khiêm nhường và từ bỏ mình, cũng như nhận sứ vụ trao giảng và thiết lập giữa muôn dân vương quốc của Đức Kitô và của Thiên Chúa. Hội thánh là hạt giống và là khởi đầu của vương quốc ấy nơi trần gian. Trong khi từ từ tiến đến mức trưởng thành, hội thánh mong chờ ngày nước Thiên Chúa được hoàn thành. Với tất cả sức lực của mình, hội thánh hy vọng và mong ước được kết hiệp với vua của mình trong vinh quang. Đối với hội thánh, cũng như đối với mọi tín hữu, Chúa Thánh Thần là nguyên tắc của sự kết hợp và hợp nhất của họ trong giáo huấn của các tông đồ và thông công cùng nhau trong việc bẻ bánh và cầu nguyện. Chúa Thánh Thần ở trong hội thánh và ở trong tâm hồn các tín hữu, chính Ngài hướng dẫn hội thánh đến toàn thể chân lý. Và nhờ quyền năng của tin mừng, Chúa Thánh Thần làm cho hội thánh phát triển, liên tục canh tân và dẫn hội thánh đến kết hiệp trọn vẹn với Đức Kitô. Như thế, hội thánh sáng ngời như một dân duy nhất trong sự hiệp thông với Chúa Ba Ngôi.
Chính Chúa Giêsu khi Người tuyển chọn 12 tông đồ mà Người gọi đích danh và đặt làm những người lãnh đạo. Ngoài ra, Chúa còn tuyển chọn những môn đệ tụ tập chung quanh các tông đồ. Tân ước chứng tỏ rằng có những cấp bậc môn đệ khác nhau. Hiến chế ánh sáng muôn dân giải thích phẩm trật này của hội thánh được truyền lại qua các tông đồ là những vị đã được Đức Kitô đặc biệt ban Chúa Thánh Thần. Qua việc đặt tay của mình, các ngài đã truyền lại cho những người trợ giúp các ngài ơn Chúa Thánh Thần là điều được truyền lại cho đến thời đại chúng ta qua việc truyền chức giám mục và linh mục. Hơn nữa, tài liệu nói rất rõ rằng qua việc đặt tay và qua những lời truyền phép, ân sủng của Chúa Thánh Thần được ban cho và một ấn tích thánh được in trên các vị đến nỗi các giám mục và linh mục một cách hữu hình thay thế chính Đức Kitô để là thầy dạy, mục tử cùng hành động như những đại diện của Người. Như vậy, các giám mục phải giữ liên hệ hiệp thông chặt chẽ với Đức Giáo Hoàng, phải không thưa cha?
Hiến chế tín lý ánh sáng muôn dân nói rằng, chức vụ của các giám mục như là những người kế vị tông đồ đoàn trong vai trò là thầy dạy và mục tử, và trong đó tông đồ đoàn được tồn tại. Các giám mục không bao giờ tách khỏi Đức Giáo Hoàng là đầu của họ. Cùng với Đức Giáo Hoàng, các giám mục có quyền tối cao và đầy đủ trên hội thánh hoàn vũ. Nhưng quyền này không thể được thực thi mà không có sự ưng thuận của Đức Giáo Hoàng. Văn kiện giải thích thêm về mối liên hệ giữa các giám mục và Đức Giáo Hoàng như sau. Cá nhân các giám mục là nguồn mạch hữu hình và nền tảng của sự hiệp nhất trong hội thánh địa phương của họ, là những hội thánh được thành lập theo mô hình của hội thánh hoàn vũ. Chính trong những hội thánh này và từ đó hình thành hội thánh công giáo duy nhất. Chính vì lý do đó mà mỗi giám mục đại diện cho hội thánh riêng của mình, trong khi tất cả các giám mục cùng với Đức Giáo Hoàng đại diện cho toàn thể hội thánh trong mối dây hòa bình, yêu thương và hợp nhất. Các linh mục trong mối liên hệ với các giám mục đã được mô tả như những cộng sự viên và cơ quan ngôn luận hỗ trợ giám mục đoàn. Họ được mời gọi để phục vụ dân Thiên Chúa. Các linh mục cùng với giám mục của mình tạo thành một linh mục đoàn duy nhất, tận tâm với những nhiệm vụ khác nhau. Trong khi đó các phó tế ở mức độ thấp hơn của phẩm trật nhận được sự đặt tay không phải cho chức linh mục, nhưng là cho việc phục vụ.
Thưa cha, ngoài những vị thuộc hàng giáo sĩ, giáo dân là những người đã được rửa tội, nhưng không có chức thánh hoặc sống đời thánh hiến như các tu sĩ. Qua bí tích rửa tội, giáo dân hợp thành dân Thiên Chúa và được thiết lập trong nhiệm thể Chúa Kitô như những chi thể sống động. Họ được mời gọi xây dựng hội thánh và thánh hóa liên tục theo các khả năng mà họ đã nhận được từ lòng nhân lành của đấng tạo hóa và từ ân sủng của đấng cứu thế. Thưa cha, như thế, họ có thể tham gia vào sứ vụ cứu độ của hội thánh như thế nào ạ?
Việc tông đồ của giáo dân là cộng tác và chia sẻ sứ vụ cứu độ của hội thánh. Tuy nhiên, ơn gọi đặc biệt của giáo dân là làm cho hội thánh hiện diện và hiệu quả ở những nơi và những hoàn cảnh mà nhờ đó hội thánh mới có thể trở thành muối đất. Đó chính là môi trường sống hàng ngày của họ giữa lòng thế gian. Họ giữ vai trò chủ động trong các quốc gia mà hội thánh không được tự do rao giảng tin mừng. Giáo dân được mời gọi dâng lên Thiên Chúa những lao công và những vui buồn sướng khổ thường nhật của họ, hiệp cùng với hy lễ của Đức Kitô như những của lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa. Nói tóm lại, họ được mời gọi làm nhân chứng cho Đức Kitô và đem tin mừng vào thế gian qua các hoạt động giáo dục, y tế, xã hội và chính trị.
Hội thánh là mầu nhiệm hiệp thông với cơ cấu phẩm trật do Chúa Kitô thiết lập, các mục tử giảng dạy, thánh hóa và cai trị. Còn giáo dân dưới sự chỉ dẫn của các ngài tham gia vào một công trình cứu độ. Thế thì sứ mệnh cốt yếu của hội thánh là gì trong thế giới, thưa cha?
Sứ mệnh cốt yếu của giáo hội là thánh hóa mọi phần tử trong dân Chúa. Đời sống tu trì gắn liền với mục đích ấy, và do đó là lý do khiến giáo hội coi là quan trọng và đất lưu tâm đến. Tuy nhiên, đức ái hoàn hảo là luật sống độc nhất cho mỗi người, trong khi đó không phải ai cũng giữ luật đời sống tu trì. Trong hội thánh, tất cả không cùng đi một đường, nhưng tất cả được mời gọi nên thánh, và đồng thừa hưởng đức tin trong sự công chính của Thiên Chúa. Thực vậy, nếu Chúa Kitô phân biệt những thừa tác viên có chức thánh với các thành phần khác của dân Thiên Chúa, thì sự phân chia này hàm chứa một sự hiệp nhất, vì chủ chân và các tín hiếu liên kết với nhau do những mối dây liên hệ chung. Các chủ chân trong giáo hội noi gương Chúa Kitô phải phục vụ lẫn nhau và phục vụ các tín hiếu. Phần các tín hiếu phải sẵn lòng hợp tác với các chủ chân và những người giảng dạy. Như thế, tuy khác biệt nhau, nhưng tất cả đều làm chứng sự duy nhất kỳ diệu trong thân thể Chúa Kitô. Thực vậy, chính sự khác biệt về ân sủng, chức vụ và hoạt động lại là mối dây liên kết con cái Thiên Chúa là một, vì mọi sự ấy là công trình của cùng một Thánh Thần duy nhất.
Nhờ lãnh nhận bí tích thánh tẩy và thêm sức, mỗi tín hữu đều được cử làm tông đồ. Hơn nữa, nhờ bí tích thánh thể, tín hữu còn được nuôi dưỡng và thực thi đức ái đối với Thiên Chúa và đối với loài người. Vì vậy, đức ái là linh hồn của mọi hoạt động tông đồ. Giáo dân có thể làm việc tông đồ cùng với hàng giáo phẩm, phải không thưa cha?
Nhiệm vụ cao cả của mọi giáo dân là làm cho ý định cứu chuộc của Thiên Chúa ngày càng lan tới tất cả mọi người ở mọi nơi và mọi thời đại. Vì thế, khắp nơi phải mở đường cho họ tích cực tham gia vào công cuộc cứu độ của hội thánh, tùy theo khả năng và tùy theo nhu cầu của thời đại. Trong thế kỷ qua, giáo dân tích cực hoạt động với tính cách cá nhân cũng như cộng đoàn trong các phong trào và hội đoàn được hội thánh công nhận. Gần đây, trong việc cải tổ giáo triều Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã thiết lập bộ giáo dân, để giáo dân có thể trực tiếp nhận lãnh trách nhiệm về các hoạt động của họ như giáo dân, giới trẻ và gia đình trong hội thánh hoàn vũ. Ngoài ra, các giám mục còn có thể mời gọi các giáo dân có khả năng vào những chức vụ hoặc những phục vụ của hội thánh địa phương.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Chúa Kitô phục sinh và Chúa Thánh Thần đồng hành với Phao-lô cho tới phút cuối cùng.
Kính thưa quý vị thính giả, mấy chương cuối cùng của sách Tông đồ Công vụ cho thấy Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần đã đồng hành với Thánh Phao-lô cho tới phút cuối cùng trong cuộc đời nhân chứng. Chương 26 trình thuật cuộc gặp gỡ và diễn từ Phao-lô nói trước mặt vua Agrippa. Phao-lô đã kể lại cho nhà vua nghe cuộc đời của ông, từ kẻ bách hại Kitô giáo trở thành tông đồ chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh mà ông đã gặp trên đường đến thành Damasco. Ông nói tiếp, từ đó kính thưa Đức Vua Agrippa, tôi đã không cưỡng lại thị kiến bởi trời, trái lại, tôi đã rao giảng trước hết cho những người ở Damasco, rồi cho những người ở Jerusalem và trong khắp miền Judea. Sau đó cho các dân ngoại, kêu gọi họ sám hối và trở về cùng Thiên Chúa, đồng thời làm những việc chứng tỏ lòng ăn năn sám hối. Chính vì thế người Do Thái đã bắt tôi khi tôi đang ở trong đền thờ và tìm cách giết tôi. Được Thiên Chúa phù hộ, cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn tiếp tục làm chứng trước mặt kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Tôi không nói gì khác ngoài những điều các ngôn sứ và ông Mô-xê đã báo trước sẽ xảy ra. Đó là Đấng Kitô sẽ chịu đau khổ và là người đầu tiên sống lại từ cõi chết để loan báo ánh sáng cho dân Do Thái cũng như cho các dân ngoại. Ông Phao-lô còn đang tự biện hộ như thế thì ông Phê-tô lớn tiếng nói, ông Phao-lô, ông điên mất rồi. Ông hay chữ quá nên hóa điên. Ông Phao-lô đáp, thưa ngài Phê-tô đáng kính, tôi không điên đâu, nhưng tôi nói lên những điều hợp với sự thật và lẽ phải. Quả thế Đức Vua biết rõ những điều ấy, và tôi mạnh dạn nói với người, tôi tin chắc rằng trong các điều ấy, không có gì mà người không biết, vì chuyện này đã không xảy ra ở một xó xỉnh nào đó. Kính thưa Đức Vua Agrippa, chắc là ngài tin các ngôn sứ, tôi biết là ngài tin. Vua Agrippa nói với ông Phao-lô, chút nữa là ông thuyết phục được tôi trở thành Kitô hữu rồi đấy. Ông Phao-lô trả lời, chút nữa hay nhiều nữa, thì tôi cũng xin Thiên Chúa cho. Không những cho ngài mà hết mọi người đang nghe tôi nói hôm nay được trở nên giống như tôi, trừ ra những xiềng xích này. Bấy giờ nhà vua ông Tổng Trấn, bà Berenice và cử tọa đứng dậy. Khi ra về họ nói với nhau, người này không làm chi đáng chết hay đáng bị tù. Vua Agrippa nói với ông Phê-tô, đáng lẽ người này có thể được thả ra nếu đã chẳng kháng cáo lên hoàng đế Caesar.
Khi có quyết định cho Phao-lô đáp tàu sang Italia, người ta giao ông và mấy tù nhân khác cho một đại đội trưởng tên là Giulio thuộc cơ đội Augusta. Họ xuống một chiếc tàu của thành Adramition, sắp nhổ neo đi các cảng miền Asia và ra khơi. Cùng đi với họ có anh Aristarcho, một người Macedonia quê Thessalonica. Hôm sau họ cập bến Sidon, ông Giulio xử nhân đạo với ông Phao-lô, cho phép ông đi thăm bạn hữu và để họ săn sóc ông. Từ đó họ lại ra khơi và đi vòng theo đảo Ship vì gió ngược. Rồi tàu vượt qua biển Kilikia và Pamphylia và tới Myra miền Lykia. Ở đấy, viên đại đội trưởng tìm được một chiếc tàu của thành Alexandria sắp đi Italia, nên ông cho mọi người sang tàu đó. Trong vòng nhiều ngày, tàu đi chậm và vất vả lắm họ mới đến ngang Cnido. Vì không thuận gió, tàu đi vòng theo đảo Creta hướng về phía mũi San Mone. Họ vất vả đi men theo mũi đó đến một nơi gọi là Bến Lành, gần đó có thành Lasaya. Tàu đã đi mất khá nhiều thời gian, và việc đi biển từ nay thật nguy hiểm, vì ngày ăn chay đã qua rồi. Ông Phao-lô khuyên họ, thưa các bạn, tôi thấy rằng chuyến đi biển này sẽ gây nhiều thiệt hại và mất mát, chẳng những cho hàng hóa và con tàu, mà còn cho tính mạng chúng ta nữa. Nhưng viên đại đội trưởng tin tài công và chủ tàu hơn tin lời ông Phao-lô. vì cảng không thích hợp cho tàu ở lại qua mùa đông, nên đa số có ý kiến lại ra khơi để nếu có thể thì cập bến và qua mùa đông ở Phoenix, một cảng khác trên đảo Creta, quay về hướng Tây Nam và Tây Bắc. Một cơn gió nam thổi nhẹ khiến họ tưởng rằng có thể thực hiện được ý định nên nhổ neo và cho tàu đi men theo đảo Creta. Nhưng chẳng bao lâu, một trận cuồng phong gọi là gió đông bắc từ đảo thổi ra. Tàu bị cuốn đi không thể chống chọi với gió nên họ đành để cho trôi dạt. Khi chạy vòng phía sau một đảo nhỏ tên là Cauda, vất vả lắm họ mới ghì chiếc xuồng lại được. Kéo nó lên rồi, họ dùng các phương tiện cấp cứu, lấy thừng đánh đai con tàu. Rồi vì sợ tàu bị mắc cạn trong vịnh Sechti, họ thả neo nổi và cứ để tàu trôi dạt. Tàu vẫn bị bão dữ dội, nên hôm sau, thủy thủ ném hàng hóa xuống biển, và hôm sau nữa, họ tự tay quăng đồ trang bị của tàu đi. Đã từ nhiều ngày, chẳng thấy mặt trời hay một vì sao nào xuất hiện, còn bão vẫn thổi mạnh. Nên chúng tôi mất dần hy vọng được cứu.
Từ lâu không ai ăn uống gì, bấy giờ ông Phaolô đứng giữa họ mà nói, thưa các bạn, phải chi các bạn đã nghe tôi không rời đảo Creta, thì đã tránh được những thiệt hại mất mát này. Nhưng giờ đây tôi khuyên các bạn cứ can đảm, vì không ai trong các bạn phải mất mạng đâu, chỉ mất tàu thôi. Thật vậy, đêm vừa rồi, một thiên sứ của Thiên Chúa là Chúa Tể của tôi và là đấng tôi phụng thờ, đã hiện ra với tôi và bảo, này ông Phaolô, đừng sợ, ông phải ra trước tòa hoàng đế Caesar, vì thương ông, Thiên Chúa cho tất cả những người cùng đi tàu với ông được sống. Vì thế, thưa các bạn, hãy can đảm lên, tôi tin tưởng nơi Thiên Chúa, sự việc sẽ xảy ra đúng như lời đã phán với tôi. Nhưng chúng ta sẽ phải mắc cạn ở một hòn đảo. Đến đêm thứ 14, tàu đang trôi dạt trên biển Atria, thì vào quãng nửa đêm, các thủy thủ có cảm giác như đang tới gần đất. Thả dây dò đáy biển, họ thấy sâu 20 sải. Cách một quãng, họ lại thả dây dò lần nữa, thì thấy còn 15 sải. Sợ rằng tàu chúng tôi có thể đụng phải đá ngầm, họ thả 4 chiếc neo ở đằng lái, và cầu mong cho trời mau sáng. Nhưng các thủy thủ tìm cách bỏ tàu mà trốn, họ hạ chiếc xuồng xuống biển. Lấy cớ là để thả neo đằng mũi. Ông Phaolô mới bảo viên đại đội trưởng và binh sĩ, nếu những người này không ở lại trên tàu, thì các ông không thể được cứu đâu. Lính bèn cắt đứt dây xuồng cho nó trôi đi. Trong khi đợi trời sáng, ông Phaolô khuyên mọi người nên ăn uống. Ông nói, cho đến hôm nay là 14 ngày, các bạn nhịn đói chờ đợi, không ăn gì cả. Vậy tôi khuyên các bạn nên ăn uống, vì có thế các bạn mới được cứu. Không ai trong các bạn sẽ mất một sợi tóc trên đầu. Nói thế rồi, ông cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trước mặt mọi người, bẻ ra và bắt đầu ăn. Mọi người lấy lại được can đảm và họ cũng ăn uống. Chúng tôi ở trên tàu tất cả là 276 người. Sau khi ăn no, họ đổ lúa mì xuống biển cho tàu nhẹ bớt. Đến sáng họ không nhận ra được đó là đất nào, nhưng thấy rõ một vùng có bãi cát. Và tính chuyện cho tàu chạy vào nếu có thể. Họ mới gỡ các neo, bỏ lại dưới biển, đồng thời tháo những thừng cột bánh lái ra, rồi căng buồm đằng mũi lên cho gió thổi, hướng thẳng vào bãi. Nhưng họ đụng phải bãi cát ngầm, nên cho tàu mắc cạn ở đó. Mũi tàu đâm vào cát không nhúc nhích được, còn đằng lái thì bị sóng mạnh đánh vỡ tan.
Bấy giờ, binh sĩ nảy ra ý muốn giết các người tù vì sợ có người bơi được mà trốn mất. Nhưng viên đại đội trưởng muốn cứu ông Phaolô nên ngăn cản họ thực hiện ý định. Ông ra lệnh cho những ai biết bơi thì nhảy xuống trước bơi vào bờ, còn những người khác thì bám vào ván hoặc mảnh tàu vỡ mà vào. Thế là mọi người vào được bờ và được cứu. Được cứu rồi, chúng tôi mới biết đảo ấy gọi là Manta. Dân địa phương đối xử với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có. Họ đốt một đống lửa to và tiếp đón tất cả chúng tôi vì trời đã bắt đầu mưa và lạnh. Ông Phaolô vơ được một mớ cành khô và đang bỏ vào lửa, thì một con rắn độc bị nóng bỏ ra cuốn vào tay ông. Người địa phương thấy con vật lủng lẳng ở tay ông thì bảo nhau, chắc chắn người này là một tên sát nhân. Hắn vừa được cứu khỏi chết dưới biển, nhưng thần công lý đã không để cho sống. Nhưng ông rũ con vật vào lửa mà không hề hấn gì. Họ cứ đợi ông sẽ sưng phù lên hoặc lăn ra chết, nhưng đợi lâu mà không thấy có gì khác thường xảy đến cho ông. thì họ đổi ý và bảo ông là một vị thần. Gần nơi ấy có đồn điền của viên quan lớn nhất đảo, tên là Publio. Ông tiếp đón chúng tôi và niềm nở cho chúng tôi trú ngụ trong 3 ngày. Có ông thân sinh ông Publio đang liệt giường vì bị sốt và kiết lịnh. Ông Phaolô vào thăm, cầu nguyện, đặt tay trên ông và chữa khỏi. Thấy thế, các bệnh nhân khác trên đảo cũng đến với ông và được chữa lành. Họ trọng đãi mọi người và khi đoàn xuống tàu, họ đã đem tới những gì đoàn cần dùng. 3 tháng sau, họ ra khơi trên một chiếc tàu đã qua mùa đông tại đảo. Tàu này của thành Alexandria và mang huy hiệu hai thần Dioscuri. Họ ghé vào thành Syracuse và ở lại đó 3 ngày. Từ nơi đó, tàu đi men theo bờ biển và tới thành Reggio. Ngày hôm sau có gió nam thổi lên và sau 2 ngày tàu tới cảng Puteoli. Ở đây, họ gặp được những người anh em, họ mời chúng tôi ở lại với họ 7 ngày. Đoàn đến Roma như thế đó. Các anh em ở Roma nghe tin họ tới thì đến tận chợ Appio và 3 quán đón chúng tôi. Thấy họ, ông Phaolô tạ ơn Thiên Chúa và thêm can đảm. Khi vào Roma, ông Phaolô được phép ở nhà riêng cùng với người lính canh giữ ông. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên 2 làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên 2 làn sóng 31m38 và 25m23. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.